Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 6 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ tại Aquileia và Venezia, Italia. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ trở về với Đức Chúa Giêsu Kitô nhân hậu từ bi của bà Laura Pereira, tín hữu Công giáo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về hai vương quốc Israel và Juda, dân Thiên Chúa trong Cựu Ước là hai phụ nữ đàn điếm với các dân tộc và các thần ngoại giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi giải thích kinh thánh theo bản chất của sách thánh và tránh áp dụng một cách máy móc, tiêu chuẩn linh hứng hoặc chân lý tuyệt đối tách rời mỗi câu ra khỏi mạch văn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm qua mùng 5 tháng 5 gửi Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh, nhóm họp tại Vatican trong tuần này về chủ đề linh hứng và chân lý Kinh Thánh. Đức Thánh Cha ghi nhận đây là hai ý niệm nồng cốt để giải thích Kinh Thánh một cách đúng đắn. Ngài viết, giải thích sách thánh mà lơ là hoặc bỏ quên sự linh hứng của các sách ấy thì sẽ không để ý đến đặc tính quan trọng và quý giá nhất của các sách thánh, nghĩa là nguồn gốc sách thánh đến từ Thiên Chúa. Một sự giải thích như thế sẽ không đi tới và sẽ không đạt tới lời Chúa qua những lời của con người, và vì thế sẽ đánh mất kho tàng vô giá chứa đựng trong Kinh Thánh đã được ban cho chúng ta. Về chân lý Kinh Thánh, Đức Thánh Cha nhắc lại hiến chế Dei Verbum, lời Chúa, của Công đồng chung Vatican II. Theo đó, Thiên Chúa gửi lời Ngài cho chúng ta, để mặc khải chính Ngài và cho ta biết mầu nhiệm thánh ý Ngài. Qua lời Ngài, Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta trọn vẹn chân lý về chính Ngài và về dự án cứu độ nhân loại. Vì thế, nỗ lực ngày càng tìm biết chân lý của các sách thánh cũng có nghĩa là cố gắng hiểu biết sâu rộng hơn về Thiên Chúa và về mầu nhiệm ý muốn cứu độ của Chúa. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, trong việc giải thích đúng đắn về Kinh Thánh, không thể áp dụng một cách máy móc, tiêu chuẩn linh hứng cũng như chân lý tuyệt đối, bằng cách tách rời một câu hoặc một thành ngữ. Phương thức giúp nhận thức Kinh Thánh như lời của Thiên Chúa chính là ý thức sự thống nhất toàn thể lịch sử của Thiên Chúa trong một tổng thể, trong đó mỗi yếu tố soi sáng cho nhau và giúp hiểu biết lời Chúa.
Vatican, sáng hôm qua, mùng 5 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 120 thành viên Ngân Quỹ Giáo Hoàng ở Mỹ về Roma trao cho Ngài ngân phiếu để giúp đỡ các hoạt động bác ái và truyền giáo của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha nói, tôi rất biết ơn vì sự tham gia của anh chị em vào các dự án phát triển toàn diện con người, sự khuyến khích của anh chị em đối với các hoạt động tông đồ của các giáo phận và dòng tu trên thế giới, mối quan tâm của anh chị em đối với việc giáo dục của giáo hội dành cho các vị lãnh đạo tương lai của giáo hội và sự nâng đỡ dành cho các hoạt động của Tòa Thánh. Quỹ Giáo Hoàng được khai sinh như một phương thế chứng tỏ tinh thần liên đới cụ thể với người kế vị Thánh Phêrô trong mối quan tâm của Ngài dành cho Giáo hội Hoàng Vũ. Trong năm nay, Quỹ Giáo Hoàng quyên góp được 8.600.000 Mỹ Kim. Trong số các dự án được Quỹ Giáo Hoàng tài trợ, cũng có việc cấp học bổng cho nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ từ các nước nghèo đang theo học tại các đại học và học viện Giáo Hoàng ở Roma.
Vatican, hôm qua mùng 5 tháng 5, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, giáo hội vẫn luôn quyết tâm bài trừ nạn dâm mô trẻ em và đang tiến hành việc xử lý Đức Cha Raymond Lai, cựu giám mục giáo phận Antigonish, bang Nova Scotia, Canada. Giáo hội Công giáo lên án sự khai thác tình dục dưới mọi hình thức, nhất là khi nó vi phạm đến trẻ vị thành niên. Cha Lombardi tuyên bố như trên sau khi Đức Cha Lai nhìn nhận trước tòa án hôm 4 tháng 5 vừa qua là đã sở hữu những hình ảnh dâm mô trẻ em, nhưng không có ý định phổ biến những hình ảnh này. Cha Lombardi cho biết, mặc dù vụ án dân sự đang tiến hành, tòa thánh tiếp tục các thủ tục theo giáo luật đối với những vụ như thế, và sẽ có những hình phạt kỷ luật hoặc hình luật thích đáng. Đức Cha Lai bị bắt ngày 15 tháng 9 năm 2009 tại phi trường thành phố Ottawa. Cảnh sát tìm thấy trong máy tính của ngài những hình ảnh dâm mô trẻ em. Sau đó Đức Cha đã phải từ chức và hiện sống tại nhà các linh mục ở Ottawa. Sau khi Đức Cha Lai nhận tội trước tòa, Hội đồng Giám mục Canada đã ra tuyên ngôn lên án mọi hình thức khai thác tình dục, nhất là có liên hệ đến trẻ vị thành niên. Hội đồng Giám mục tiếp tục hoạt động để phòng ngừa những lối hành xử sai trái như vậy và mang lại sự chữa lành cho các nạn nhân và gia đình của họ. Hội đồng Giám mục cũng nhìn nhận có sự hoang mang và phẫn nộ trong vụ này nơi nhiều tín hữu, và cho biết các giám mục đang tăng cường quan tâm phục vụ đối với những người đang chịu đau khổ lớn lao về vụ này. Các giám mục không quên cầu nguyện cho các tín hữu thuộc giáo phận Antigonic và toàn vùng ven Đại Tây Dương.
Vatican, chiều hôm nay, mùng 6 tháng 5, 34 tân vệ binh Thụy Sĩ sẽ tuyên thệ trung thành và bảo vệ Đức Giáo Hoàng dù có phải hy sinh tính mạng. Lễ nghi tuyên thệ sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni, Phụ tá Quốc vụ Khanh, các chức sắc của Tòa Thánh và đại diện chính quyền Thụy Sĩ cũng như thân nhân bạn hữu của các tân vệ binh. Lễ nghi này diễn ra hàng năm vào ngày 6 tháng 5 để tưởng niệm biến cố 147 vệ binh Thụy Sĩ hy sinh tính mạng ngày 6 tháng 5 năm 1527 để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente VII trong cuộc cướp phá Roma do quân của Hoàng đế Carlo V. Trong số 34 tân vệ binh tuổi từ 20 đến 28, có 28 người thuộc các bang nói tiếng Đức, 3 người thuộc vùng tiếng Pháp, 2 người vùng tiếng Ý và 1 người vùng Romance. Trong công thức tuyên thệ, các vệ binh tuyên hứa sẽ phục vụ trung thành, lương thiện và ngay chính Đức đương kim Giáo hoàng Biển Đức 16 và các đấng kế vị hợp pháp, hết sức tận tụy đối với các ngài và hy sinh tính mạng nếu cần để bảo vệ các ngài. Các vệ binh cũng hứa tận tụy phục vụ như thế đối với Hồng Y Đoàn trong trường hợp tòa thánh trống ngôi. Trước đó, vào ban sáng ngày 6 tháng 5, các vệ binh sẽ tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc phụ khanh tòa thánh, cử hành lúc 7 giờ rưỡi tại đình thờ Thánh Phêrô. Rồi lúc 9 giờ, họ tham dự lễ nghi đặt vòng hoa tưởng niệm các vệ binh đã tử nạn trong vụ cướp phá Roma cách đây 484 năm. Trưa ngày hôm nay, các tân vệ binh và thân nhân sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Đoàn vệ binh Thụy Sĩ hiện có 110 người, thường thường các vệ binh đăng ký phục vụ 2 năm và có thể gia hạn. Khi trở thành hạ sĩ quan trở lên, họ có quyền lập gia đình và phục vụ dài hạn.
Roma, chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi hòa nhạc tại Đại Thánh đường Paolo VI do Tổng thống Cộng hòa Italia, ông Giorgio Napolitano tài trợ, nhân dịp kỷ niệm 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha. Trước buổi hòa nhạc, Đức Thánh Cha đã hội kiến riêng với Tổng thống. Buổi hòa nhạc do ban nhạc cùng với ca đoàn nhà hát Opera Roma đảm trách. Cộng tác và việc hỗ trợ tài chính cho công trình này cũng có tòa đô sảnh Roma. Chương trình hòa nhạc do nhạc trưởng Jesus Lopez Cobus điều khiển và đã trình diễn bài trường ca Gloria Re Trưởng của Antonio Vivaldi và bài Stabat Mater, Mẹ đứng đó, của Gioacchino Rossini. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã được bầu làm giáo hoàng ngày 19 tháng 4 năm 2005. Trong dịp kỷ niệm năm ngoái, Tổng thống Napolitano cũng đã tổ chức một buổi hòa nhạc để tặng mừng ngài.
La Habana, giáo hội và nhà nước Cuba đã mừng kính Đức Gioan Phaolô II trong dịp ngài được phong chân phước. Chiều ngày 1 tháng 5 vừa qua, theo lời mời của Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana, phái đoàn chính phủ Cuba và 500 tín hữu đã ngồi chật nhà thờ chính tòa địa phương để tham dự thánh lễ do Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, sứ thần tòa thánh tại Cuba, chủ sự, nhân lễ tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. phái đoàn nhà nước hiện diện tại buổi lễ do ông Homero Acosta, Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước dẫn đầu, cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Dagoberto Rodriguez và ông Carlos Samper thuộc ban tôn giáo chính phủ. Trong thánh lễ, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Becciu khẳng định rằng Đức Juan Paulo II là người bạn của Cuba. Chúng ta biết rõ mối quan tâm và lòng yêu mến của Ngài đối với cuộc sống của đất nước này. Đức Tổng Giám mục đã cảm ơn nhà nước Cuba đã gửi phái đoàn chính thức đến Roma tham dự lễ phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Juan Paulo II đã viếng thăm Cuba từ ngày 21 đến 25 tháng Giêng năm 1998 và đã ghi một nét đậm trong lịch sử nước này. Cuộc viếng thăm đã làm dịu bớt quan hệ căng thẳng trong nửa thế kỷ giữa giáo hội địa phương và nhà nước Cuba.
Cairo, 1 triệu tín hữu chính thống Cop Ai Cập dự kiến sẽ biểu tình vào ngày hôm nay mùng 6 tháng 5 tại thủ đô Cairo để phản đối sự đe dọa mà các tín hữu Cop phải chịu tại nước này. Các tín hữu này muốn bày tỏ sự bất mãn về vụ hàng ngàn người Hồi giáo Salafis đã xuống đường ngồi biểu tình trước nhà thờ chính tòa Thánh Marco ở Abbasia, Ai Cập hôm 29 tháng 4 vừa qua, để phản đối việc ép buộc bà Camilia Seata phải trở về với chính thống. Bà này nguyên là vợ của một linh mục chính thống Cop, và bà trở lại Hồi giáo. Nhưng theo những người Hồi giáo Salafis, bà bị bó buộc phải trở về với chính thống Cop. Theo cha Luciano Vesocha, thừa sai công giáo thuộc dòng thánh Comboni, tuy đã có vụ động độ này, nhưng người ta không thể kết luận là Ai Cập đang chuẩn bị xung đột về tôn giáo. Cha nói, cần phải để ý đến sự kiện tại Ai Cập, người ta rất nhạy cảm về tôn giáo, nơi người Hồi giáo cũng như nơi các tín hữu Kitô. Người ta coi những gì ở ngoài cộng đoàn tôn giáo của mình như một đe dọa cần phải đề phòng. Chúng ta hãy nghĩ đến những điều tương tự trong quá khứ tại Tây Phương. Đã có những vụ bách hại các nhóm tôn giáo thiểu số, chủ nghĩa quốc xã và các chủ thuyết khác. Vì thế, cần phải hoạt động để vượt qua tình trạng đó.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ tại Aquileia và Venezia, Italia. Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Bảy ngày mai mùng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ thực hiện cuộc viếng thăm đầu tiên tại Italia trong năm nay. Ngài viếng thăm tại Aquileia và Venezia ở miền đông bắc Italia cho đến chiều Chủ nhật tới đây và chủ đề được chọn cho cuộc viếng thăm này là Ngài củng cố đức tin của chúng con. Miền đông bắc Italia với giáo miền Triveneto rộng gần 41.000 cây số vuông với gần 6.900.000 tín hữu công giáo thuộc 15 giáo phận chia làm 4 giáo tỉnh với 3.526 giáo xứ, gần 7.100 linh mục triều và dòng, 242 phó tế vĩnh viễn. Theo chương trình, sau một giờ bay từ Roma, Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường Ronchi dei Legionari lúc 4 giờ 15 chiều mai, gần biên giới Cộng hòa Slovenia. Khi đến nơi, Ngài sẽ được giáo quyền và chính quyền địa phương đón tiếp, đặc biệt là Đức Hồng Y Angelo Scola, Thượng Phụ Thành Venezia, Đức Cha Dino De Antono, Tổng Giám mục Giáo phận Gorizia và Đức Cha Andrea Bruno Mazzolato, Tổng Giám mục Giáo phận Udine. Và như thường lệ, cũng sẽ có đại diện chính phủ Italia và đại sứ của nước này cạnh tòa thánh, cũng như chính quyền miền Friuli Venezia Giulia. Từ đây, Đức Thánh Cha dùng xe đến thành phố Aquileia cổ kính có từ thời La Mã và là một trong những trung tâm từ đó Kitô giáo được lan ra ở miền đông bắc Italia hồi thế kỷ thứ tư và sinh ra tổng cộng 57 giáo phận. Thành phố này hiện nay thuộc lãnh thổ giáo phận Gorizia và thuộc tỉnh Udine về phương diện hành chánh. Cuộc viếng thăm tại đây của Đức Thánh Cha đánh dấu việc khai mạc chính thức công cuộc chuẩn bị Đại hội kỳ 2 giáo hội tại miền đông bắc Italia sẽ tiến hành tại đây vào tháng 4 năm tới, 2012. Vào khoảng 5 giờ chiều sau lời chào mừng của ông thị trưởng Aquileia, Đức Thánh Cha sẽ ngỏ lời với các tín hữu và dân chúng trước khi tiến vào vương cung thánh đường Aquileia. Đón tiếp ngài trong thánh đường có các giám mục miền Triveneto, các thành viên hội đồng mục vụ giáo phận và các khách mời khác, tổng cộng khoảng 30 người đại diện cho hội đồng chuẩn bị đại hội của giáo hội miền Đông Bắc Italia. Rời thánh đường, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng về thành phố nổi Venezia, cách đó khoảng 100 cây số về hướng tây. Đến đây vào lúc gần 7 giờ tối, ngài sẽ dùng tàu đến quảng trường Thánh Marco, được coi là trung tâm của thành phố nổi này.
Chính quyền địa phương đứng đầu là ông Luca Zaia, chủ tịch miền Veneto, và ông thị trưởng Giorgio Orsoni của thành Venezia sẽ chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài sẽ đáp từ và chào thăm dân chúng. Sau đó, ngài tiến vào vương cung thánh đường Thánh Marco để kính viếng, đặc biệt là cầu nguyện trước hài cốt Thánh Marco thánh sử, rồi về tòa thượng phụ để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ rời tòa thượng phụ Venezia, dùng tàu đến thành phố Mestre để cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ tại công viên Thánh Giuliano cho các tín hữu thuộc tất cả các giáo phận miền Đông Bắc Italia. Ngoài các tín hữu Công giáo Italia sẽ có các tín hữu từ các nước láng giềng như Áo, Slovenia và Croatia. Thánh lễ sẽ kết thúc với kinh lạy nữ phương thiên đàng, rồi Đức Thánh Cha trở về tòa thượng phụ Venezia để dùng bữa trưa với các giáo mục. Ban chiều cùng ngày Chủ nhật, ngài tham dự một cuộc gặp gỡ tại vương cung thánh đường Thánh Marco và chủ tọa đại hội kỳ 3 của tòa thượng phụ Venezia, kết thúc chương trình viếng thăm mục vụ của Đức Hồng y Angelo Scola. Tham dự sinh hoạt này có đại diện các giáo sứ trong vùng, các phong trào và hội đoàn của giáo hội, cũng như các tu sĩ nam nữ. Rời thánh đường này, Đức Thánh Cha sẽ đi thuyền tới vương cung thánh đường sức khỏe vào lúc 6 giờ chiều để gặp gỡ giới văn hóa, nghệ thuật và kinh tế. Sau lời chào mừng của cha Brian Anquin Ferme, viện trưởng Học viện Marcianum, Đức Thánh Cha sẽ ban huấn dụ cho cộng đoàn. Trong dịp viếng thăm thánh đường sức khỏe, Đức Thánh Cha sẽ làm phép nhà nguyện Chúa Ba Ngôi của Đại chủng viện Venezia và khánh thành thư viện của Học viện Marcianum vào lúc gần 7 giờ chiều. Sau cùng, ngài sẽ đi tàu tới phi trường Marco Polo của thành Venezia để đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 8 giờ rưỡi tối.
Trên đây là chương trình tổng quát chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Chặng dừng đầu tiên của ngài là Aquileia, ngày nay chỉ là một làng có 3.500 dân cư, nhưng trong lịch sử, đây là chiếc nôi của Công giáo miền Đông Bắc Italia. Trong thời La Mã hồi năm 181 trước Chúa Kitô Giáng sinh, Aquileia là thủ phủ miền thứ 10 trong đế quốc, và hồi giữa thế kỷ thứ 3, nơi này đã có tòa giám mục. Aquileia cũng là biểu tượng sự hiệp thông giữa các giáo phận thuộc miền Đông Bắc Italia. Năm 381 đã có một công đồng nhóm tại Aquileia dưới quyền chủ tọa của Đức Giám mục Valeriano. Công đồng này lên án bề rối Ariano và cùng với công đồng Nicea khẳng định Chúa Cha và Chúa Con đồng bản thể với nhau. Vào cuối thế kỷ thứ 4, đầu thế kỷ thứ 5, Aquileia trở thành một trụ sở giáo tỉnh ngang hàng với Milano, với lãnh thổ trải rộng tới sông Danube ở mạn đông. Và trong số các nhân vật nổi bật của giáo phận này có Thánh Gromazio, vốn duy trì những quan hệ thiêng liêng và mục vụ với các nhân vật của giáo hội Đông và Phương như Thánh Ambrosio, giám mục thành Milano, và Thánh Gioan Kim Khẩu, thượng phụ thành Constantinople. Cách đây hơn 20 năm, đại hội kỳ 1 của các giáo phận miền Đông Bắc Italia đã nhóm tại Aquileia hồi năm 1990. Và từ ngày 12 đến 15 tháng 4 năm 2012 sẽ diễn ra đại hội kỳ 2 tại đây với chủ đề Lắng nghe điều mà Chúa Thánh Linh nói với các giáo hội miền Đông Bắc. Tiến trình chuẩn bị cho đại hội này bắt đầu từ Chủ nhật mùng 7 tháng 11 năm ngoái. Hôm đó, tại tất cả các nhà thờ ở vùng Đông Bắc có đọc văn kiện triệu tập. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây vào ngày mai là một cao điểm trong tiến trình chuẩn bị cho đại hội. Qua hội nghị này, các giáo phận muốn để cho mình được Chúa Thánh Linh gọi hỏi và đánh động để tăng trưởng trong tình hiệp thông và cộng tác với nhau, để loan báo Chúa Kitô phục sinh trong bối cảnh văn hóa xã hội hiện nay ở miền này. Đại hội kỳ 2 vào năm tới có tính chất như một công nghị, trong đó các giáo phận trình bày chứng từ và kinh nghiệm sống trong hơn 20 năm qua, dưới tác động của Chúa Thánh Linh và sẽ phân định những biến đổi, những thách đố mới để đề ra các thể thức và sáng kiến mục vụ, quy trọng tâm vào việc rao giảng Chúa Kitô.
Chặng thứ hai trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào cuối tuần này là Venezia, được biết đến nhiều trên thế giới như một thành phố nổi. Tổng giáo phận tại đây hiện có hơn 372.000 tín hữu Công giáo, với 128 giáo sứ và 103 thánh đường, gần 400 linh mục triều và dòng. Vào thời kỳ đầu của Kitô giáo, giáo hội tại vùng Venezia đã gắn liền với truyền thống của Thánh Marco Thánh Sử, nhưng phải đợi đến thế kỷ thứ 6 mới có dân cư ổn định tại đây, sau khi di tản từ vùng nội địa để tránh cuộc xâm lăng của người Longobardi. Sử liệu chứng tỏ rằng, ngay từ thế kỷ thứ 4, trong vùng nội địa của miền Veneto, đã có các tòa giám mục như Anguilla, Concordia, Antino và Padova. Khi bị những người Longobardi xâm chiếm, các tín hữu đã phải bỏ nhà thờ và mang theo hài cốt các thánh của họ và các vị khác. Hồi thế kỷ thứ 15, Đức Giáo Hoàng Niccolo thứ 5 đã quyết định nâng Venezia lên hàng tòa thượng phụ với tông sắc ngày 8 tháng 10 năm 1451, và Thánh Lorenzo Giustiniani là vị thượng phụ đầu tiên tại đây. Trong những thế kỷ sau đó, lãnh thổ của các giáo phận nhỏ lân cận dần dần được tháp nhập vào Venezia, và Đức Hồng Y Angelo Scola hiện nay là vị thượng phụ thứ 47 của giáo phận này. Trong số các thượng phụ, có hai vị thánh là Thánh Lorenzo và Thánh Pio X, và bốn vị chân phước, trong đó có chân phước giáo hoàng Gioan 23 Roncoli. Có ba vị thượng phụ tại thành Venezia trở thành giáo hoàng, trong đó có Thánh Pio X, Đức Chân Phước Gioan 23 và vị Tôi Tớ Chúa Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Thượng Phụ Scola đã giải thích về chủ đề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại miền này. Ngài củng cố đức tin của chúng con. Khẩu hiệu này cũng cho thấy rõ lý do tại sao Đức Thánh Cha đến miền Đông Bắc Italia, cụ thể là tại Aquileia và Venezia. Con người ngày nay đang chịu tình trạng rất bất an. Trong tâm hồn mỗi người thuộc mọi thời đại, luôn có câu hỏi, xét cho cùng, ai bảo đảm với tôi rằng sau cái chết có đời sau? Ai trao ban cho tôi một tình yêu chung kết, đến độ đến lượt tôi có thể học yêu và đạt được ý nghĩa sung mãn của cuộc sống? Như thế, đức tin là một đại hồng ân. Nhiệm vụ của vị kế nhiệm Thánh Phêrô và sứ vụ đặc thù của Ngài, như Chúa Giêsu đã nói, chính là củng cố các anh em mình trong đức tin, nghĩa là trong khả năng cậy dựa hoàn toàn vào Chúa và từ sự dựa vào đá tảng vững chắc là Chúa Kitô ấy, nảy sinh một cái nhìn và việc thực hành cuộc sống canh tân bản thân. Một yếu tố quan trọng khác của cuộc viếng thăm chứa đựng trong khẩu hiệu, tức là từ tu, một cách xưng hô thân mật như thể Đức Giáo Hoàng là một người cha trong gia đình. Chúng tôi cảm thấy Ngài ở trong mỗi giáo hội địa phương của chúng tôi. Vì thế, tất cả chúng tôi cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng trong thánh lễ. Chúng tôi được một món quà lớn là được đến gần Ngài, và Ngài nhìn chúng tôi, Ngài trao tặng chúng tôi chứng từ giáo huấn của Ngài. Và điều này có thể tạo nên những người nam nữ ở miền Đông Bắc Italia một sự canh tân sâu đậm mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy cần phải có.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ tại Aquileia và Venezia, Italia. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại chứng từ trở về với Đức Giêsu Kitô nhân hậu từ bi của bà Laura Pereira, tín hữu Công giáo.
Bà Laura Pereira đang sống với gia đình tại Florida. Bà làm việc nơi một tiệm thuốc Tây nằm cạnh nhà thờ chính tòa. Cho dù là một tín hữu được rửa tội trong giáo hội Công giáo, bà không sống đạo cũng không có mối quan hệ nào với Đức Chúa Giêsu Kitô. Mãi cho đến Chủ nhật lòng thương xót Chúa ngày 27 tháng 4 năm 2003. Vào Chủ nhật lòng thương xót Chúa ngày 15 tháng 4 năm 2007, tại nhà thờ chính tòa, trước sự hiện diện của Đức Giám Mục và các linh mục trong giáo phận, cũng như đông đảo tín hữu. Bà Laura Pereira đã trình bày chứng từ với lời lẽ cảm động như sau. Lạy Đức Chúa Giêsu từ bi, hôm nay con có mặt nơi đây là để tri ân cảm tạ Chúa. Trong vòng 48 năm, con sống mà không có an bình nội tâm. Thế rồi cách đây 4 năm, con rơi vào nỗi buồn sầu đắng cay khôn tả. Mặc dầu gia đình con hết mực yêu thương con, khiến cho một lỗ trống thật lớn mở ra trong kín ẩn của lòng con, đang ở trong tình trạng thảm thương ấy, thì người bạn gái con mang đến cho con một tập sách nhỏ với tuần cũ nhật kính Đức Chúa Giêsu từ bi. Ảnh thánh Đức Chúa Giêsu từ bi như lôi cuốn con, khiến con tò mò đi ngay đến nhà thờ chính tòa. Con sẽ không bao giờ biết giải thích ra sao về những gì xảy ra cho con hôm ấy. Chỉ xin đơn sơ kể lại rằng, con dừng lại nơi bàn thờ nhỏ bên hông thánh đường các ảnh thánh Đức Chúa Giêsu từ bi khoảng vài thước. Con bỗng cảm thấy tràn ngập một niềm xúc động sâu xa. Nước mắt con chảy dài trên đôi gò má và con cảm thấy bên trong nóng rang. Con có cảm tưởng như Đức Chúa Giêsu nói với con, Cha đang ở đây, cho con và cho con mãi mãi. Nỗi xúc động đã mở rộng trái tim con, và trong khi con chăm chú nhìn ảnh thánh, thì lòng con dâng lên niềm ước muốn trước mình thánh Đức Chúa Giêsu. Ngày hôm sau, người bạn gái dẫn con đến gặp vị linh mục của nhà thờ chính tòa, và sau 10 năm sống không có đức tin, con lắng nghe lời giảng dạy của bài giáo lý đầu tiên. Sau đó con hiểu rằng con phải chính thức thành hôn theo phép đạo nơi nhà thờ để có thể rước mình thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Con liền kể lại mọi sự cho Raphael, hiền phu của con, nhưng anh không đáp lại lời nào trước đề nghị của con. Điều này khiến con hơi bất bình một chút, nhưng con không nói gì hết, chỉ âm thầm cầu nguyện thôi. Một tuần lễ sau, anh Raphael đến quỳ trước mặt con và xin con trở thành vợ anh theo phép đạo. Ngày chúng con chính thức thành hôn nơi nhà thờ, con được rước lễ lần đầu tiên và chỉ lúc ấy con mới ý thức rằng giờ đây chúng con là đôi vợ chồng thực thụ trước mặt Thiên Chúa. Thật là phúc lành lớn lao. Mấy đứa con của chúng con đã trưởng thành cũng hiện diện trong buổi cử hành hôn phối theo phép đạo của cha mẹ chúng. Kể từ đó, mỗi ngày con cầu nguyện trước bức ảnh Đức Chúa Giêsu từ bi nơi nhà thờ chính tòa. Đối với con, đây là điều hết sức bình thường khi con thưa chuyện với Chúa, phó thác cho Chúa tất cả những gì đang làm con lo âu buồn khổ. Con không biết làm như thế có phải là cầu nguyện sốt sắng không? Con chỉ biết chắc một điều, đó là mỗi khi con đến với Chúa với đầy dẫy âu lo, thì khi con ra về lại như được đổi mới. Sau kinh nghiệm hồng phúc này, con ngạc nhiên tự hỏi, làm sao con có thể sống không có Thiên Chúa trong một thời gian dài đằng đẵng như thế? Ngay từ thơ bé, con đã bị tổn thương vì thiếu thốn tình âu yếm. Giờ đây Đức Chúa Giêsu với lòng nhân hậu vô biên đã thay đổi con tận gốc rễ. Con được thoát ra khỏi cái tôi ích kỷ để tự do sống vui tươi với người khác. Con trở thành một Laura mới. Giờ đây con bước đi trên hành trình đức tin, và kể từ sau cuộc hoán cải đổi đời của con, hiền phu con cũng thường xuyên tháp tùng con đến nhà thờ. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dệt vải. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin, phần anh em đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm. Vì tất cả những thứ đó dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm, nhưng cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm nước Thiên Chúa, còn các thứ kia người sẽ thêm cho.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Hai vương quốc Israel và Juda, dân Thiên Chúa trong Cựu Ước, là hai phụ nữ đàn đếm với các dân tộc và các thần ngoại giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong sách ngôn sứ Ezekiel còn có chương 23 tố cáo cuộc sống bất trung của Israel dân Thiên Chúa thời Cựu Ước. Đó là câu chuyện của hai chị em Ohola và Oholiba. Ohola biểu tượng cho vương quốc Israel miền Bắc có thủ đô là Samaria, và Oholiba biểu tượng cho vương quốc Juda miền Nam có thủ đô là Jerusalem. Khi đề cập tới cung cách sống ngoại tình với các thần ngoại giáo của dân Israel, ngôn sứ Ezekiel dùng một thứ ngôn ngữ rất thực tế và sống sượng. Ông tố cáo cả hai chị em là hai người đàn bà con của cùng một mẹ, đã đàng điếm ở Ai Cập ngay từ thời thơ ấu. Ở đó, họ đã bị bóp vú và nắn ngực còn trinh. Họ thuộc về Thiên Chúa và đã sinh được một bầy con trai con gái. Ohola, tức người dân Do Thái thuộc vương quốc miền Bắc, có thủ đô là Samaria, đã làm điếm. Thay vì ở với Thiên Chúa thì lại say mê các tình nhân, với Assyria là những binh sĩ mặc áo đỏ tía, với các quan thái thú và khâm sai trẻ trung hấp dẫn, với những kỵ binh cưỡi ngựa, tức hạng anh tài của đế quốc Assyria. Ohola đã ra ô uế vì tất cả những kẻ đã cùng nó thông dâm, vì các ngẫu tượng của chúng. Ngay từ thời nó còn thơ ấu, chúng đã đổ tính dâm dục của chúng trên nó. Vì thế Thiên Chúa đã trao nó vào tay các tình nhân của nó, vào tay con cái Assyria, những kẻ nó đã si mê. Chúng đã lột nó trần truồng, bắt các con trai con gái của nó, chúng đã dùng gươm giết chết nó. Oholiba, tức dân Israel thuộc vương quốc Juda miền Nam, có thủ đô là Jerusalem, tuy thấy thế, nhưng còn hư hỏng phóng đãng và còn đàng điếm hơn chị nó nữa. Nó say mê con cái Assyria, các quan thái thú, các tổng trấn, các binh sĩ mặc nhung phục đắt tiền, những kỵ binh cưỡi ngựa, tất cả đều trẻ trung hấp dẫn. Nó còn thêm vào chuyện đàng điếm của mình, nó nhìn những hình đàn ông khắc trên tường, ảnh quân can đê vẽ bằng sơn đỏ, đai thắt ngang lưng, khăn quấn lên đầu buông thõng xuống. Tất cả trông như những kỵ sĩ có dáng dấp của con cái Babylonia, nguyên quán tại can đê. Vừa nhìn thấy chúng, nó đã say mê nên sai sứ giả đến gặp chúng tại Can-đê. Bây giờ con cái Babylonia đến tình tự với nó và làm cho nó ra ô uế vì thói đàng điếm của chúng. Nhưng khi nó đã ra ô uế vì chúng rồi, nó không còn quyến luyến chúng nữa. Nó ngang nhiên để lộ thói đàng điếm và phơi bày sự trần truồng của nó ra. Nó đã gia tăng các việc đàng điếm của nó để nhớ lại thời thơ ấu nó đã đàng điếm bên đất Ai Cập. Nó đã si mê hạng trác táng. Mình chúng như mình lừa, chúng cuồng loạn như giống ngựa. Dân Israel chạy theo đàng điếm với tất cả mọi thần linh ngoại giáo của các đế quốc thời đó, từ Ai Cập tới Assyria và Babylonia. Chính vì vậy, Thiên Chúa mới tuyên phạt Oholiba như sau. Ngươi tìm kiếm tội ác tày trời thời thơ ấu, khi người Ai Cập bóp vú nắn ngực còn con gái của ngươi. Vì thế, này ta xúi các tình nhân của ngươi chống lại ngươi, chúng không còn lưu luyến ngươi nữa. Ta sẽ dẫn chúng tới đánh ngươi từ khắp tứ phía, con cái Babylonia và tất cả những người Can-đê, và con cái Assyria cùng với chúng, tất cả những thanh niên trẻ trung hấp dẫn, các quan thái thú, các khâm sai, tất cả các sĩ quan và binh lính, tất cả đều là kỵ binh cưỡi ngựa. Chúng sẽ từ phương Bắc đến đánh ngươi, đem theo chiến mã, chiến xa, cùng với các dân liên minh với nhau. Chúng cho đặt thuẫn, khiên, mũ chiến chung quanh ngươi để đánh ngươi. Ta sẽ trao quyền xét xử cho chúng, và chúng sẽ xét xử ngươi tùy theo phán quyết của chúng. Ta sẽ nổi ghen đánh phạt ngươi, chúng sẽ nổi giận trừng phạt ngươi, chúng xẻo mũi cắt tai ngươi. Con cháu ngươi sẽ phải ngã gục vì gươm, chúng sẽ bắt con trai con gái ngươi, con cháu ngươi sẽ bị lửa nuốt chửng. Chúng sẽ lột quần áo và tước đoạt các đồ trang sức của ngươi. Ta sẽ cho chấm dứt tội ác tày trời và thói đàng điếm của ngươi từ đất Ai Cập. Ngươi sẽ không ngước mắt nhìn lên chúng và sẽ không còn nhớ đến quân Ai Cập nữa. Này, ta sẽ trao nộp ngươi vào tay những kẻ ngươi ghét, vào tay những kẻ ngươi không còn lưu luyến. Chúng sẽ hành hạ ngươi vì thù ghét, chúng sẽ chiếm lấy tất cả lợi tức của ngươi. Chúng sẽ bỏ ngươi trần truồng không mảnh vải che thân, phơi bày sự trần truồng của ngươi và thói đàng điếm của ngươi ra. Chính tội ác tày trời, thói đàng điếm của ngươi đã gây nên cho ngươi các điều ấy. Bởi ngươi đàng điếm chạy theo các dân tộc, nên ngươi đã ra ô uế vì các ngẫu tượng của chúng. Ngươi đi theo đường lối của chị ngươi, ta cũng sẽ trao chén của nó vào tay ngươi. Ngươi sẽ uống chén của chị ngươi, chén ấy vừa sâu lại vừa rộng. Ngươi nên trò cười thành đề tài nhạo báng, vì chén ấy chứa được quá nhiều. Ngươi sẽ đẩy ứ say xưa và phiền muộn. Đó là chén đựng hoang tàn và đổ nát, chén của Samaria chị ngươi. Ngươi sẽ uống, sẽ dốc cạn chén ấy, rồi gặm những mảnh sành, rạch nát cả đôi vú của ngươi. Tiếp tục miêu tả sự đánh phạt của Thiên Chúa đối với dân Israel, người vợ bất trung, ngôn sứ Ezekiel viết trong phần cuối của chương 23 các lời Thiên Chúa phán. Vì ngươi đã lãng quên và vứt bỏ ta ra đằng sau lưng, nên đến lượt ngươi hãy mang lấy ô nhục và tính đàng điếm của ngươi. Thiên Chúa ra lệnh cho ngôn sứ phải nói cho dân Israel biết những điều ghê tởm của họ. Vì chúng đã ngoại tình, tay chúng dính đầy máu. Chúng đã ngoại tình với các ngẫu tượng của chúng, và ngay cả con cái chúng đã sinh ra cho ta, chúng cũng thiêu làm mồi cho các ngẫu tượng đó. Chúng còn xử với ta như thế này nữa, là làm ô uế thánh điện của ta trong ngày đó, và vi phạm các ngày Sa-bát của ta. Khi đã tàn sát con cái mình để kính các ngẫu tượng của chúng, chúng còn dám vào thánh điện của ta trong ngày đó, khiến cho thánh điện của ta bị xúc phạm. Chúng đã làm như thế đó ở giữa nhà của ta. Dân Israel còn sai sứ giả đi tìm những kẻ ở xa đến đàng điếm với họ. Và Thiên Chúa tố cáo Israel như sau. Vì chúng mà ngươi tắm rửa, vẽ mắt và đeo các đồ trang sức, rồi ngươi ngồi trên một cái giường lộng lẫy, phía trước có kê sẵn một cái bàn, trên đó ngươi bày ra hương và dầu của ta. Người ta nghe thấy tiếng một đám đông ồn ào vô tư lự. Thêm vào đó còn có nhiều người từ khắp nơi trong sa mạc đến vây quanh. Chúng đeo kiềng vào tay, đội chiều thiên rực rỡ lên đầu các phụ nữ. Bây giờ tôi nói về người phụ nữ đã rạc đi vì ngoại tình. Bây giờ chính nó vẫn còn miệt mài trong các cuộc truy hoan. Người ta đến với nó như đến với một con điếm. Chúng đã đến với Ohola và Oholiba là những thứ đàn bà hư hỏng. Nhưng những người công chính sẽ xét xử chúng theo phán quyết về những kẻ ngoại tình và những kẻ gây đổ máu, vì chúng ngoại tình và tay chúng vấy đầy máu. Và Gia-vê Thiên Chúa ra lệnh triệu tập đại hội để trừng phạt hai phụ nữ dâm loạn ấy. Hãy triệu tập đại hội để trừng phạt chúng, hãy để mặc cho chúng phải kinh hãi và bị cướp bóc. Đại hội sẽ ném đá trị tội chúng và dùng gươm vằm nát chúng. Người ta sẽ tàn sát con trai con gái chúng và phóng hỏa đốt nhà chúng. Ta sẽ chấm dứt cảnh ô nhục trong xứ. Tất cả phụ nữ sẽ được sửa dậy và không còn hành động theo vết ô nhục của các ngươi nữa. Người ta sẽ giáng trả trên các ngươi sự ô nhục của các ngươi. Các ngươi sẽ phải gánh lấy các tội thờ ngẫu tượng của mình. Và quả thế, năm 722 trước công nguyên, Sargon III vua Assyria đã xâm lăng vương quốc Israel miền Bắc, đốt phá thủ đô Samaria bình địa và đẩy dân Do Thái sang Ninive. Vương quốc miền Bắc biến khỏi lịch sử Israel. Vương quốc Juda miền Nam sẽ bị Nabucodonosor, vua Babylonia, xâm lăng năm 587 trước công nguyên. Thành Jerusalem sẽ bị đốt phá và dân Do Thái bị lưu đày sang Babylonia. Thiên Chúa cho ngôn sứ thấy cảnh tôn thờ ngẫu tượng của Israel qua một lỗ hổng ở tiền đình. tôi vào và thấy đủ mọi thứ hình rắn rết, thú vật ô uế và tất cả các ngẫu tượng của nhà Israel khắc ở trên tường khắp cả bốn phía. Đứng trước các hình ấy có 70 người trong số các kỳ mục nhà Israel, mỗi người tay cầm bình hương, hương thơm bay lên ngào ngạt. Các kỳ mục nói, Giavê không trông thấy đâu, người đã bỏ đất này rồi. Lối vào cổng nhà Giavê thì có các phụ nữ ngồi than khóc thần Tammuz. Tại tiền đình bên trong, giữa tiền đường và bàn thờ, có 25 người quay lưng về đền thờ, mặt hướng về phía đông sụp lạy mặt trời. Trong thành thì họ gieo rắc bạo lực khắp nơi. Trong chương 7, ngôn sứ Ezekiel miêu tả cảnh Israel bị đánh phạt như sau. Bên ngoài thì gươm đao, bên trong thì ôn dịch đói kém. Ai ở ngoài đồng thì chết vì gươm đao, ai ở trong thành sẽ bị đói kém và ôn dịch nuốt chửng. Tất cả mọi người đều sẽ chết vì tội lỗi của mình. Bạc chúng sẽ quẳng ra đường phố, vàng sẽ biến thành đồ uế tạp. Trong ngày Giavê nổi cơn thịnh nộ, bạc vàng của chúng sẽ không cứu nổi chúng, vì vàng bạc là cớ làm cho chúng phạm tội. Cậy vào các đồ trang sức lộng lẫy của mình, chúng kiêu căng tự phụ, và làm ra các hình ảnh ghê tởm, các ngẫu tượng gớm ghiếc. Vì thế đối với chúng, ta sẽ biến những thứ đó thành ô uế, sẽ trao cho ngoại kiều làm chiến lợi phẩm, để cho kẻ gian ác trong xứ cướp đoạt và xúc phạm. Ta sẽ ngoảnh mặt không nhìn chúng nữa. Thiên hạ sẽ xúc phạm kho tàng của ta, bọn cướp sẽ vào xúc phạm nơi ấy. Và hình phạt nặng nề thê thảm nhất, đó là vinh quang Thiên Chúa sẽ bỏ đền thờ. Vì dân Israel bỏ Thiên Chúa để tôn thờ các ngẫu tượng, Thiên Chúa không còn có thể hiện diện giữa họ nữa, như ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong cuối chương 10.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.